Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổng kết các đề án về công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020.
Lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên kế thừa và phát huy truyền thống 75 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Để thực hiện tự chủ đại học thành công, ngoài việc nhận hỗ trợ và học hỏi kinh nghiệm từ các chương trình dự án nước ngoài, thì việc tự vận động của mỗi trường đại học thành viên nói riêng và toàn Đại học Thái Nguyên nói chung là rất cần thiết. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 20 tháng 12, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết các đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Thực hiện chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 đã xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020, gồm đề án số 02 về nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, đề án số 03 về nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng, đề án số 05 về nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, đề án số 06 về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đề án số 07 về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, và đề án số 08 về quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển bố trí sử dụng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Sau 4 năm thực hiện, đến nay các đề án đều đã được thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong sạch vững mạnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kết quả thực hiện của các đề án, đồng thời tham luận nhiều ý kiến về những cách làm hiệu quả thiết thực tại cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị của thành phố tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như tiếp tục quán triệt sâu sắc trong cấp ủy, tổ chức đảng về quan điểm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, thực hiện tốt việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn phát triển đảng, nhất là trong các chi đảng bộ doanh nghiệp, trường học, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, vân vân. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 30 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944. 22 tháng 12 năm 2019. Tối 20 tháng 12, tại sân khấu ngoài trời Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Bản hùng ca bất diệt. Dự chương trình có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Trưởng ban Tổ chức chương trình; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các phòng ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã, phường, cùng hơn 500 đại biểu là cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, các đoàn viên thanh niên và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của gần 100 diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên cùng thầy và trò Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Bản hùng ca bất diệt được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật hoành tráng, khắc họa đậm nét cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Chương trình gồm 3 phần: phần 1, những dấu chân thời gian; phần 2, trái tim người chiến sĩ; phần 3, tổ quốc yêu thương, được dàn dựng công phu, đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung cho đến trang phục, đạo cụ biểu diễn, góp phần tái hiện hình ảnh những người lính Cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến, sục sôi tinh thần yêu nước, sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. trải qua bao khó khăn vất vả, cùng xông pha ra trận, chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Từng lời ca, điệu múa, hòa quyện trên nền nhạc hào sảng tạo nên bản hùng ca bất diệt, ngợi ca hình tượng người lính Cụ Hồ. Các chiến sĩ hải đảo chắc tay súng và hàng triệu người lính đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, ôn lại những năm tháng lịch sử vẻ vang của quân và dân ta, trở thành một minh chứng tiêu biểu về sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân, ý chí quật cường, tinh thần độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam.
Chiều ngày 20 tháng 12, khối các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, phụ trách khối đã dự và chủ trì buổi hội nghị. Khối các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Thái Nguyên gồm 13 đơn vị trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, các công trình trọng điểm, bồi thường giải phóng mặt bằng, trật tự mỹ quan đô thị, thông tin tuyên truyền, văn hóa thể thao, hoạt động dạy nghề, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và ban quản lý các chợ. Năm 2019, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, sự điều hành tích cực của Ủy ban nhân dân thành phố, các đơn vị trong khối đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đồng bộ quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp kịp thời, qua đó đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao. Các công trình xây dựng cơ bản được đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố đã thực hiện được trên 646 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Thực hiện thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và thực hiện chi trả cho 855 hộ gia đình và 3 đơn vị. Lập trên 2.100 biên bản vi phạm hành chính, tháo dỡ gần 300 bục bệ vi phạm hành lang giao thông. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thực hiện trên 3.600 tin bài, tổ chức thành công các giải thể thao, trò chơi dân gian và các cuộc thi. Nhà thiếu nhi tổ chức nhiều hoạt động cho thiếu nhi, như tổ chức thành công cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí Thái Nguyên năm 2019, v.v. Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và bình xét thi đua năm 2019, trong đó có 13 trên 13 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 4 đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Trong đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố được lựa chọn đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố lựa chọn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen về thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2019. Ngày 20 tháng 12, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức lễ khánh thành ngôi nhà tình bạn cho gia đình em Mai Thúy Nga, đoàn viên chi đoàn 12A6 trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Gia đình đoàn viên Mai Thị Thúy Nga thuộc hộ nghèo của xã Tân Cương. Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ Thúy năm nay 66 tuổi, sức khỏe yếu. Thu nhập chính của hai mẹ con Nga chỉ trông chờ vào hơn một sào chè và tiền đi hái chè thuê của mẹ. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Ngôi nhà tình bạn được xây dựng với diện tích 60m2, theo thiết kế nhà cấp 4 ba gian, mái lập pro xi măng, tổng kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Thái Nguyên hỗ trợ 20 triệu đồng, huy động từ nguồn quyên góp ủng hộ của đoàn viên thanh niên khối trường học trên địa bàn thành phố. Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương ủng hộ trên 30 triệu đồng. Thông qua việc xây dựng công trình đã giúp khơi dậy tinh thần sẻ chia, tương trợ lẫn nhau của đoàn viên thanh niên khối trường học trên địa bàn thành phố, đồng thời thể hiện sự quan tâm của thành đoàn tới đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Ngày 20 tháng 12, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Lý Văn Doanh thuộc công đoàn trường tiểu học xã Phúc Xuân. Anh Lý Văn Doanh hiện đang sống cùng mẹ già tại xóm Đồi Trinh, xã Đức Lương, huyện Đại Từ. Ngôi nhà anh đang ở đã xuống cấp. Mẹ anh thường xuyên ốm đau, mọi sinh hoạt phí đều phụ thuộc vào tiền lương hàng tháng của anh. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Liên đoàn Lao động thành phố đã trích 30 triệu đồng từ nguồn quỹ tiết kiệm chi của đơn vị ủng hộ xây dựng nhà máy ấm tình thương. Tại buổi bàn giao, anh Doanh xúc động nói:
Em và gia đình cảm ơn công đoàn cơ sở đã tạo điều kiện giúp đỡ xây được cái nhà kiên cố hơn, và cũng cảm ơn là Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã giúp đỡ tạo điều kiện cho gia đình em xây được căn nhà để cho em yên tâm hơn mỗi khi đi công tác xa.
Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 70m2, tổng kinh phí là 145 triệu đồng. Ngoài số tiền Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ, số tiền còn lại do gia đình tiết kiệm và vay mượn thêm họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần đảm bảo điều kiện sống cho gia đình đoàn viên công đoàn, giúp anh Doanh yên tâm công tác.
Chiều ngày 20 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019. Tổng kết công tác quốc phòng quân sự năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Năm 2019, phường Trưng Vương đã quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương theo quy định. Công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được triển khai có hiệu quả với việc tổ chức tuyên truyền cho trên 500 lượt cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia học tập, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu và mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 60 đồng chí thuộc đối tượng 4. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, nắm chắc địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các sự kiện, hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện, tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo đúng tổ chức, biên chế đủ số lượng với tổng số 146 đồng chí, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách khác liên quan đến quốc phòng. Năm 2019, phường Trưng Vương tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang về nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác động viên, tuyển quân, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu được giao, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua do các ngành các cấp phát động nhằm xây dựng lực lượng vũ trang phường ngày càng vững mạnh, xây dựng địa phương trở thành khu vực phòng thủ vững chắc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã chung sức, chung lòng, kiên cường bất khuất, anh dũng chiến đấu chống các thế lực ngoại xâm, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam. Ghi nhận những cống hiến và thành tích to lớn trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết xây dựng thành phố. Năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn có 19 tập thể là nhân dân, lực lượng vũ trang các phường xã và cán bộ, công nhân, lực lượng tự vệ các đơn vị cũng vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này.
Kế thừa chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bề dày truyền thống lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đảng bộ quân sự thành phố Thái Nguyên đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Thực hiện chủ trương của Đảng bộ quân sự thành phố về xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên vững mạnh xuất sắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cung cấp, lãnh đạo điều hành công tác quốc phòng địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Đào, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với lực lượng vũ trang thành phố đã thường xuyên quán triệt, học tập các cái nghị quyết cũng như là các cái chỉ thị của trên về nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Từ đó đã xây dựng được cái bản lĩnh chính trị cho lực lượng vũ trang thành phố luôn luôn là nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ cũng như cái khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu nhiệm vụ được ra.
Để nâng cao chất lượng chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho toàn lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên, hàng năm cơ quan quân sự đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên theo đúng chỉ tiêu mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu. Trong quá trình công tác và rèn luyện, đội ngũ cán bộ chiến sĩ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao. Thiếu tá Triệu Văn Nhã, trợ lý binh chủng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên là một trong những tấm gương về tự học, tự rèn luyện, phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao kiến thức chuyên môn. Năm 2018 và 2019, Thiếu tá Triệu Văn Nhã đã có hai sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện tham gia thi cấp tỉnh. Với những nỗ lực trong công tác và hoạt động, năm 2018-2019, anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Đảng bộ quân sự và Ban chỉ huy quân sự thành phố tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2018. Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Triệu Văn Nhã, trợ lý binh chủng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên nói:
Phát huy truyền thống 75 năm qua của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bản thân tôi cũng như các đồng chí trong toàn cơ quan đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang toàn thành phố chính quy, sẵn sàng chiến đấu cao, qua đó góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng địa phương.
Thực hiện công tác tuyển quân hàng năm là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, công tác tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ được thành phố quán triệt và chấp hành nghiêm túc. Qua đó, chất lượng tân binh ngày càng được chú trọng nâng cao về thể lực, phẩm chất đạo đức và trình độ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, thành phố xác định phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyển quân ngay từ khâu đầu. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thành phố còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người có công thuộc diện quân đội quản lý.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang 75 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, các cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên không chỉ nắm chắc các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quân sự mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng để luôn sẵn sàng đối phó với các biến động về an ninh quốc phòng khi có tình huống xảy ra, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh, hiện đại.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên. Mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Alo sinh viên số tháng 12 do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa là năm 2019 kết thúc và các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên đang háo hức chờ đón năm mới 2020 với nhiều dự định quan trọng. Để hoàn thành tất cả những mục tiêu đó, cùng với việc hoàn thiện kỹ năng mềm, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức thì thư giãn với những thông tin từ chuyên mục Alo sinh viên cũng là cách để các bạn giảm stress, học tập hiệu quả hơn. Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy cùng mở đầu chuyên mục hôm nay qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Trong hai ngày 7 và 8 tháng 12, trên 80 tình nguyện viên câu lạc bộ sinh viên tình nguyện thuộc Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên phối hợp với Ngân hàng Quân đội chi nhánh Hải Dương đã tổ chức chương trình ấm áp mùa đông tại xã Cổ Linh, huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng hơn 370 suất quà trị giá khoảng 60 triệu đồng, bao gồm chăn, quần áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh tại 8 điểm trường thuộc xã Cổ Linh.
Mới đây, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ giáo viên, học sinh các huyện đặc biệt khó khăn, gồm huyện Bắc Nạm, Bắc Cạn, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Hà Giang, Than Uyên, Phong Thổ, Lai Châu, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Cao Bằng và Simacai, Lào Cai. Tại các điểm đến thăm, đoàn đã trao tặng 550 chiếc áo ấm, 500 hộp sữa tươi cho cán bộ, giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Được sự tài trợ của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam-Úc Oxford Skin và chương trình ETFP, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 12, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo chuyên đề đánh giá theo giáo dục khởi nghiệp với Phó Giáo sư Tiến sĩ Tony Richardson, giảng viên Đại học Sunshine Coast của Úc. Tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tony Richardson đã chia sẻ phương pháp quy trình đánh giá theo tinh thần của giáo dục khởi nghiệp hướng tới 4 năng lực cốt lõi của người học, gồm khả năng huy động nguồn lực, sự linh hoạt sáng tạo và tính toàn cầu. Thông qua việc phân tích một số đề cương bài giảng ở bậc trung học phổ thông của Úc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tony Richardson nhấn mạnh cần đưa nhiều bên vào hoạt động đánh giá, coi người học như một chủ thể của hoạt động đánh giá, chú trọng rèn luyện cho người học kỹ năng tự đánh giá.
Thưa quý vị và các bạn, theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học số 34 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, được xây dựng trên tinh thần xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, thể chế hóa chủ trương tự chủ đại học của Đảng, Nhà nước. Với quy mô là một trong ba đại học vùng và thuộc 5 đại học của Việt Nam, Đại học Thái Nguyên và các trường đại học thành viên đã có sự chuẩn bị như thế nào, khó khăn thuận lợi ra sao? Bài viết của phóng viên Minh Tâm sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Tự chủ đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Nói về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Điền, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi luật giáo dục đại học sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, nhà trường triển khai rất tích cực bằng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, hiểu rõ bản chất của tự chủ đại học. Hiện nhà trường đã thực hiện rà soát và thay đổi toàn bộ chiến lược phát triển của nhà trường, sửa đổi một số văn bản, đặc biệt là nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị theo hướng tự chủ. Theo đó, đơn vị đã thực hiện phân cấp nhiều hơn cho các bộ môn, các khoa và các trung tâm. Đến thời điểm này, đã có một số trung tâm của đơn vị xây dựng quy chế tự chủ một cách toàn diện. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Điền, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên thông tin thêm.
Đến năm 2020, chúng tôi tiếp tục thay đổi cấu trúc của hội đồng trường để hội đồng trường có quyền lực giống như luật giáo dục số 34 đã quy định để có thể một là xây dựng phê duyệt cho chiến lược nhà trường. Thứ hai, phải thực hiện tốt chức năng của hội đồng trường. Mà được làm việc này thì đòi hỏi phải xây dựng cấu trúc hội đồng trường có đầy đủ năng lực, đặc biệt là đồng chí chủ tịch hội đồng trường. Chúng ta đang quy hoạch và chắc chắn trong đại hội sắp tới, đồng chí bí thư đảng ủy sẽ là chủ tịch hội đồng trường để đầy đủ quyền lực và khả năng điều hành nhà trường. Và cũng đã điều chỉnh một số thành viên trẻ hơn, trách nhiệm hơn, có thời gian, tâm huyết với nhà trường. Nhà trường sẽ mạnh nếu có hội đồng trường mạnh để thực hiện đúng cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường.
Xuất phát từ việc luật giáo dục đại học đã được sửa đổi, trong đó có quy định về việc tự chủ đại học và sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ năm 2020, nên cùng với việc chủ động tuyên truyền làm thay đổi thái độ, nhận thức của cán bộ, giảng viên, thì theo ý kiến của các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên, việc thực hiện tự chủ đại học sẽ gặp rất nhiều khó khăn do các chính sách, các luật chưa đồng bộ, dưới luật chưa có các nghị định, thông tư hướng dẫn. Cùng với đó, việc eo hẹp về tài chính, hệ thống sinh viên đến các tỉnh nghèo của miền núi phía Bắc nên việc tăng học phí không hề dễ. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Anh Tài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường cũng đang phải rà soát lại cái vị trí việc làm, thì cũng có nhiều những cái vị trí việc làm là đến bây giờ là nó không còn phù hợp nữa, và con người đó bây giờ xử lý như thế nào thì luật lao động rồi luật viên chức cũng không thể một sớm một chiều để mà xử lý được. Cái nữa là cái tự chủ về học thuật thì về cơ bản ấy là chúng tôi cũng đã được tự chủ, nhưng cũng vẫn còn những cái khó khăn ở cái chỗ ấy là một số những cái quy định bây giờ ấy là vẫn bắt buộc chúng tôi là phải xin phép ở cái cấp chủ quản. Đấy thì chúng tôi cũng mong muốn là trong cái thời gian tới là sẽ có những cái điều chỉnh về luật, về các cái nghị định, các cái thông tư để làm sao đó gỡ cho các cái trường khi mà áp dụng luật. Bây giờ luật ra rồi mà mình không áp dụng thì cũng không được, mà áp dụng thì cũng lại vướng.
Trên thực tế, tự chủ đại học sẽ là điểm bàn lề giữ vai trò mấu chốt trong cải cách và phát triển giáo dục đại học của nước ta trong thời gian tới. Đây là một quá trình phát triển cần có điều kiện, thời gian để chuyển đổi từ nhận thức, ý thức, văn hóa chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học và toàn xã hội đến hoàn thiện pháp luật, cơ chế quản lý, quản trị. Đối với Đại học Thái Nguyên là một trong những đơn vị đi sau nên đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm đi trước của những trường đại học và đại học khác. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Vân, Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên, thì khi nói đến tự chủ đại học cần phải nói đến ba khía cạnh là tự chủ về học thuật, tự chủ về tổ chức, nhân sự và tự chủ về tài chính, tài sản. Trong đó, tự chủ về tài chính là rất khó bởi trong phát triển chung của giáo dục đại học, nếu coi các cơ sở giáo dục đại học là tổ chức phi lợi nhuận và lấy đào tạo nguồn lực con người là sản phẩm cung cấp cho xã hội, thì nguồn tài chính mà các trường đảm nhiệm không đáp ứng được nhu cầu phát triển chung để đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ cho vùng, cũng như thực hiện tư vấn chính sách. Do đó, khi các trường đại học chưa được nhà nước, chính phủ đầu tư toàn diện, nguồn thu chưa ổn định, thì việc tự chủ về tài chính là rất khó khăn.
Đại học Thái Nguyên được có một cái dự án gọi là OrphanSkill của chính phủ Úc tài trợ trong cái chuyện nâng cao cái năng lực của đội ngũ quản trị đại học cũng như giảng viên. Có gần 100 cán bộ giảng viên được học tập tham quan những trường đại học có cái nền quản trị đại học tốt ở nước Úc. Về mặt cơ bản thì những cái lợi thế cũng như là những cái ưu điểm trong cái quản trị đại học với một nền đại học tự chủ của Úc ấy, thì Đại học Thái Nguyên cũng như các trường thành viên đã tiếp cận được. Đầu tiên là đã thay đổi được cái nhận thức mình phải tự chủ và tự chủ là xu thế bắt buộc. Cái thứ hai là bước đi của tự chủ. Cái thứ ba là đi theo cái quản trị đại học tự chủ, nhân tố con người hết sức quyết định. Trong đó mỗi cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên quyết định cho cái sự phát triển của mỗi một trường thành viên cũng như của cả đại học trong tương lai.
Có thể thấy, để thực hiện tự chủ đại học thành công, ngoài việc nhận hỗ trợ và học hỏi kinh nghiệm từ các chương trình, dự án nước ngoài, thì việc tự vận động của mỗi trường đại học thành viên nói riêng và toàn Đại học Thái Nguyên nói chung là rất cần thiết. Có như vậy, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện tự chủ đại học mới đạt hiệu quả.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Alo Sinh Viên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Noel này, mình ước sẽ có được một bộ trang sức kim cương thật lộng lẫy. Nhưng cuối năm rồi, nhiều chi phí phải lo quá, đắn đo thật. Cầu được ước thấy đây, cơ hội mua trang sức và kim cương giá hấp dẫn chỉ có dịp Noel thôi nha. Từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2019, đồ gì tặng quà Giáng sinh cực sốc. Mua càng cao, ưu đãi càng khủng, với ưu đãi tới 20% trang sức và nhận tới một lượng vàng 4 số 9 khi mua kim cương viên đấy. Ngoài ra, đồ gì còn hoàn tiền tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K.
Wow, hấp dẫn vậy ư?
Ừ, tất nhiên rồi. Mà đợt này nhá, đồ gì còn ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Ray Supply với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh những tia sáng lan tỏa rực rỡ từ viên kim cương Ethos and Eth Arrows. Bộ sưu tập là hiện thân của những cô nàng độc lập, mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế và quyến rũ đấy nhá.
Uầy, vậy tớ phải ra Doji luôn thôi.
Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji toàn quốc, liên hệ hotline 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good tai wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cũng rất yêu thương. 15k sẽ có ngày 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.